Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp du học Hoa Kỳ tối thứ hai mỗi tuần trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Một khi mà các bạn chọn ngành để đi Mỹ du học đó, thì các bạn thứ nhất là sẽ đắn đo là theo cái ngành học nào cho nó chính xác với lại cái nhu cầu, cái nguyện vọng, cái ước ao tương lai của mình. Và một khi mà chọn được cái ngành đó rồi thì một cái đắn đo khác nữa là các bạn trẻ cũng thường phải suy nghĩ kỹ xem là nên lấy cái bằng BA hay là BS cho cái ngành học đó. BA tức là cử nhân nghệ thuật và BS tức là cử nhân khoa học. Thì bằng nào dễ kiếm việc làm hơn, bằng nào ra trường lương cao hơn, được săn đón nhiều hơn, hay là bằng nào thì dễ có học bổng khi đi du học Mỹ hơn? Mời các bạn cùng tìm hiểu với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn từ Đại học Công giáo Hoa Kỳ trong câu chuyện ngày hôm nay. Xin chào giáo sư.
Kính chào cô, kính chào quý vị.
Thưa giáo sư, BA và BS là mình đang nói ở cấp cử nhân, lên tới cấp thạc sĩ thì cũng có y chang như vậy mà là MA hay là MS. Chương trình ngày hôm nay nói về BA, BS trước để nói về những cái bằng cử nhân 4 năm đại học tại Mỹ. Trước khi mình nói về thạc sĩ, BA khác với BS chỗ nào, thưa giáo sư?
Cái đề tài hôm nay như cô đã nói là chúng ta nói về hai loại bằng cấp ở Mỹ cho chương trình 4 năm ở đại học. Cái bằng đầu tiên có thể tên là cử nhân nghệ thuật là Bachelor of Arts, và cái bằng thứ nhì là cử nhân khoa học Bachelor of Science. Thì cái chuyện quan trọng đầu tiên của một sinh viên đi du học hay là sinh viên nội địa ở đây là chọn cái ngành của mình, cái chuyên ngành của mình. Thì cái chuyên ngành của mình nó sẽ cho mình nhiều cái sự lựa chọn. Có nhiều cái chuyên ngành chỉ cho mình một cái lựa chọn mà thôi, là BA hay là BS. Và chúng ta có thể nói là có nhiều cái chuyên ngành nó cho, có thể rằng là cho mình lựa chọn giữa BA và BS. Thì cái chương trình chúng ta hôm nay thì sẽ nói về cái sự khác biệt của hai cái bằng này, của BA và BS. Thì trước tiên tôi thấy cũng là hữu ích cho các khán thính giả, chúng ta đi thẳng vào cái định nghĩa của hai bằng này thì chúng ta thấy rõ ràng cái sự khác biệt và sự giống nhau như thế nào. Bằng cử nhân nghệ thuật là cung cấp cho các sinh viên một nền giáo dục rộng hơn cái chuyên ngành của mình. Có nghĩa khi mình chọn chuyên ngành rồi thì cái bằng cử nhân nghệ thuật người ta sẽ cho mình một cái nền giáo dục nó rộng lớn để mình có thể có nhiều cái tự do lựa chọn những cái môn học cho cái ngành của mình. Sinh viên chọn những cái ngành này trong những cái ngành nghệ thuật là nhân văn, văn học, lịch sử, khoa học xã hội, truyền thông và ngoại ngữ. Sinh viên có nhiều tự do để mà có thể rất là tích cực điều chỉnh cái giáo dục theo cái sở thích của mình. Đó là cái định nghĩa của bằng cử nhân nghệ thuật Bachelor of Arts.
Dạ, nói trái lại, giáo sư tiếp lời cho mình xin hỏi, nếu mà mình nói là sinh viên theo bằng nghệ thuật đó thì có nhiều cái sự như lời giáo sư nói là tự do trong điều chỉnh giáo dục của mình, nên hiểu như thế nào thưa giáo sư?
Có nghĩa là có nhiều cái sự không có bị bó chặt qua những cái lớp học mà chúng ta sẽ nói qua cái cử nhân khoa học. Có nghĩa là các sinh viên có nhiều cái lựa chọn hơn để mà cái chương trình nền giáo dục nó rộng lớn và nó toàn diện hơn là đi vào cái chương trình về cử nhân khoa học. Thì sau khi chúng ta nói về chương trình khoa học, cử nhân khoa học, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt đối với cái cử nhân nghệ thuật.
Có nghĩa là thí dụ như là học về bằng cử nhân khoa nghệ thuật đó thì nó sẽ có nhiều môn học để chọn hơn, phải không ạ?
Trong chương trình 4 năm của bằng cử nhân nghệ thuật và bằng cử nhân khoa học thì có 2 năm đầu cho các sinh viên họ lựa chọn những cái lớp mà nó hữu ích cho cái ngành của mình. Thì trong chương trình BA thì sinh viên có nhiều lớp hơn và nhiều sự lựa chọn hơn cho nếu mà so sánh với cử nhân khoa học. Thì tôi cũng xin phép cô để mà định nghĩa cái cử nhân khoa học thì chúng ta thấy rõ ràng là cái sự khác biệt như thế nào. Thì bằng cử nhân khoa học cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục chuyên biệt hơn trong chuyên ngành của họ, là đi sâu vào. Nói chung thì chương trình BS có nhiều tín chỉ hơn là BA. Thường thường là tổng cộng là 120, nhưng mà chương trình BS thường thường là có thể đến 125 cho đến 130, tại vì họ đi sâu vào cái ngành của mình. Sinh viên phải yêu cầu tập trung vào những nghiên cứu chuyên ngành của họ ở mức độ chuyên sâu hơn là cử nhân nghệ thuật. Thường thường những cái chương trình trong cử nhân khoa học thì có những cái môn giống như là kỹ thuật và khoa học, kỹ thuật, công nghệ, toán học, khoa học máy tính, điều dưỡng và hóa sinh. Thì thường thường chúng ta thấy rõ ràng là cái vấn đề chuyên ngành là rất là quan trọng, sinh viên chọn ngành. Thì đến khi cái chọn ngành xong rồi thì chúng ta không có sự lựa chọn nhiều. Nhiều cái ngành chỉ có BA hay là chỉ có BS mà thôi. Thì sau này chúng ta sẽ nói có nhiều cái ngành mà mình có sự lựa chọn giữa BA và BS.
Yeah. Như vậy đó là có những ngành học chỉ là BA, có những ngành học chỉ là bằng BS, nhưng mà có những ngành học cũng có thể có vừa BA vừa BS cùng một ngành đó luôn. Vâng. Và BA như giáo sư nói đó thì nó có nhiều môn học để lựa chọn hơn là bằng BS, đúng không giáo sư?
Vâng, tại vì trong bằng BS thì người ta bắt buộc mình phải đi sâu vào thì lại mất đi, nếu mà đi sâu là phải học thêm nhiều những cái lớp học cho cái chuyên ngành của mình. Thì mình mất đi, tại vì chỉ có một khoảng từ 120 cho đến 130 tín chỉ mà thôi. Bởi thế trong cái cử nhân nghệ thuật thì họ cho sự tự do rất là nhiều. Nhưng mà cử nhân khoa học thì các sinh viên phải đi sâu vào cái ngành của mình. Bởi thế không có những cái cơ hội lấy những cái lớp học tổng quát khác. Thì sự khác biệt mà rõ ràng giữa hai cái cử nhân nghệ thuật và cử nhân khoa học là chúng ta thấy rõ ràng là tùy theo cái chủ đề. Có nghĩa là chương trình nghệ thuật có xu hướng tập trung vào tư duy, phản biện, giao tiếp và học tập toàn diện. Có nghĩa là học rất là tổng quát. Nhưng mà so sánh với cái bằng BS thì nó họ tập trung vào các kỹ năng, logic, lý luận và định lượng nhiều hơn. Thì chúng ta thấy rõ ràng là hai bên, một bên là tổng quát và nhiều tự do, một bên là đi sâu vào cái ngành của mình.
Tức là có thể nói là một bên đó là đại cương nhiều hơn, còn một bên kia là đi sâu vào đúng cái ngành chính kỹ thuật của mình đó. Dạ. Vậy thì bây giờ bằng BA hay là bằng BS ở Mỹ nhiều hơn, tức là họ đào tạo cái lĩnh vực nào nhiều hơn thưa giáo sư?
Sau khi cô hỏi câu này, tôi có lên kiếm những thống kê mà tôi dùng rất là nhiều thì giờ để kiếm, nhưng mà họ không thấy rõ ràng là nói phân biệt những người có bằng BA và người bằng BS, bởi thế tôi không dám trả lời. Nhưng mà nếu mà tôi đoán thì tôi nghĩ là BA có thể nhiều hơn là BS.
Cái câu hỏi này để thắc mắc cho những người mà có thể thắc mắc là không biết là cái thị trường việc làm á, là họ chọn BA nhiều hơn hay là chọn BS nhiều hơn. Thì nếu như vậy thì mình muốn được câu trả lời đó thì mình sẽ hỏi ở Mỹ họ đào tạo BA nhiều hơn hay BS nhiều hơn. Nhưng mà thật sự cũng rất là khó để thống kê. Nhưng mà bây giờ nếu không có được cái câu trả lời cho cái việc số lượng nào nhiều hơn thì xin hỏi về chất lượng, bằng BA tốt hơn hay là bằng BS tốt hơn thưa giáo sư?
Bằng BA và bằng BS, hai bằng cũng có cái cơ cấu nó giống nhau rất là nhiều, cũng là 4 năm. Thì chúng ta cũng có thể nói rằng là cái bằng BA nó hơn bằng BS hay là bằng BS nó hơn bằng BA. Theo chúng tôi thấy thì nó rất là bình đẳng, tùy theo cái ngành của mình học mà thôi. Tại vì cái bằng BA và bằng BS nói tổng quát thì nó không có khác biệt nhau nhiều về cái vấn đề chất lượng. Nhưng mà nếu mà đi vào trong ngành thì có thể nói rõ ràng là cái ngành nào có thể tốt hơn ngành khác và cái vấn đề làm việc, kiếm việc nó dễ dàng hay không.
Thí dụ cùng một ngành mà nó có BA, BS luôn thì mình mới so sánh được, chứ còn những ngành khác nhau thì không so sánh được.
Tổng quát rất là khó khăn.
Vậy thì bây giờ không thể nói là trên thế giới này tôi ra cử nhân về nghệ thuật nó sẽ tốt hơn cử nhân về khoa học hay ngược lại, không thể nói như vậy, mà tùy theo cái xu hướng của cái thị trường việc làm. Ví dụ về ngành tài chánh đi thì nó vừa có cử nhân nghệ thuật vừa có cử nhân khoa học, ví dụ vậy. Thì nếu mà trên thị trường họ thích cái bằng tài chánh về cử nhân khoa học hơn, BS hơn, họ chọn cái bằng đó hơn thì người ta sẽ học cái bằng đó nhiều hơn. Vậy thì bây giờ xin hỏi các bạn cũng phải thắc mắc một điều là những cái nhà tuyển dụng, những cái công ty thuê mướn công ăn việc làm đó thì họ thích chọn người có bằng BA hay là họ thích tuyển dụng người có bằng BS hơn thì giáo sư?
Cái đó là một cái sự hiểu lầm của những người đi kiếm việc. Tại vì khi mà nói đến cái bằng BA hay bằng BS thì tùy theo cái vị trí và những nhu cầu của cái công việc mà thôi. Nếu mà cái nhu cầu và cái vị trí của người làm việc mà họ càng đáng kiếm cần cái BA thì BA lại thích hợp hơn là BS. Thì nếu mà muốn trả lời tổng quát thì rất là khó khăn. Tôi cũng trả lời rất là đơn giản là tùy theo cái vị trí và cái nhu cầu của những người họ càng đáng kiếm.
Vậy thì bây giờ xin lớp giáo sư liệt kê, tức là mình cũng không thể liệt kê hết trong trăm ngàn cái môn học, ngành học, nhưng mà mình sẽ nói những cái ngành chính yếu đi. Thí dụ bằng BA tức là bằng cử nhân nghệ thuật đó, nó gồm những ngành học chính yếu nào, và bằng BS tức là cử nhân khoa học đó gồm những ngành học chủ chốt nào?
Theo tôi thấy thì là mấy cái ngành về BA thì những cái ngành đầu tiên là về communication, là giao tiếp, thứ nhì là giáo dục, thứ ba là tiếng Anh và tiếng nước ngoài, sau đó là triết lý, tâm lý và xã hội học. Đó là những cái ngành chính yếu cho cái bachelor degree trong cái BA về cái ngành bachelor part. Còn
Trong
về
cái
cái
danh sách
ngành
giáo sư vừa đưa ra là có cái ngành đầu tiên giáo sư nói đó là cái ngành truyền thông phải không, tức là báo chí rồi đó, là cũng là
cả
BA.
truyền truyền thông communication đó, vâng.
Là cũng BA luôn. Dạ.
Còn về cái ngành cử nhân về khoa học thì những cái ngành chủ chốt là sinh vật học, là biology, kinh doanh, khoa học máy tính, kỹ thuật, toán học, điều dưỡng và vật lý.
Vậy thì có thể hiểu nôm na rằng BS tức là những ngành STEM.
Cô nói rất là đúng, vâng.
Dạ. Như vậy vậy thì bạn nào ở Việt Nam đang học cấp 3 đó mà bằng đang học bằng A, bằng B thì dĩ nhiên là sẽ đi về bằng BS tức là những cái lĩnh vực STEM, khoa học kỹ thuật toán. Còn những bạn nào học bằng C, bằng D tức là về văn sử địa và ngoại ngữ này kia thì sẽ đi về BA tức là cử nhân nghệ thuật. Nó sẽ là những cái ngành mà khoa học xã hội nhân văn. Dạ.
Vâng, cô
Còn
nói rất là đúng, mà cuối cùng chúng ta cũng phải chú trọng vào cái sở thích của mình nữa. Đôi lúc mà mặc dù là mình vào trong cái ngành đó mà mình muốn đi vào cái BA hay BS là tùy theo cái lựa chọn và cái sở thích và những sự mong đợi của mình trong tương lai, trong việc
Thì
mình.
trong những cái ngành học về BA đó thì cái bằng BA nào khó nhất, còn trong những cái ngành học của BS thì cái bằng BS nào khó nhất thưa giáo sư?
Thì trong ngành trong cái BA thì những cái ngành khó nhất là tôi nghĩ là triết lý, tâm lý và xã hội học. Còn về cái ngành của bên BS của khoa học thì tôi nghĩ là về về máy tính, về về computer, về engineering, về kỹ thuật là nó khó nhất.
Mình có nói rằng có những ngành học vừa là nghệ thuật mà cũng vừa là kỹ thuật luôn, tức là vừa đi được cái bằng cử nhân khoa học vừa đi được bằng cử nhân nghệ thuật cho những cái ngành học này, thì xin giáo sư liệt kê một vài ngành tiêu biểu. Dạ.
Thì chúng ta nói đã trên chuyện đầu tiên của các sinh viên đi du học hay là sinh viên ở quốc nội đây thì phải chọn cái ngành đúng theo cái sở thích và cái tương lai của mình. Sau khi chọn cái ngành của mình thì thường thường ở cái mỗi ngành họ chỉ cho là sự lựa chọn một là BA, hai là BS mà thôi. Nhưng mà có những cái ngành đặc biệt mà chúng ta có thể chọn trong hai đường đi, có thể là BA hay là BS, thì những cái bằng mà tiêu biểu mà có thể chọn vừa BA vừa BS là những bằng như sau: là tâm lý học, khoa học chính trị, máy tính, nói trước công chúng, kế toán và kinh doanh. Đó là những cái ngành tiêu biểu mà các sinh viên họ có thể lựa chọn, một là BA hai là BS.
Dạ. Thì thí dụ như một vài những cái ngành tiêu biểu như giáo sư nói về máy tính cũng có thể BA, cũng có thể BS, hoặc là về cái ngành mà kinh doanh, phải không ạ? Vừa có BA, vừa có BS luôn. Thì giờ muốn theo những cái ngành đó mà muốn theo BA thì học những môn gì? Và muốn theo BS thì được đào tạo những môn học gì? Có khác biệt lắm không?
Tôi cũng sửa soạn ba cái ví dụ để trình bày với quý vị khán thính giả hôm nay. Trước tiên chúng ta đi vào cái ví dụ đầu tiên là khoa học chính trị chẳng hạn. Các bạn đừng có nghĩ hiểu lầm là vấn đề political science là chắc chắn là phải đi vào cái ngành BS, nhưng thật ra chữ khoa học chính trị bên này nó gọi là political science. Nhưng mà cái chương trình khoa học chính trị political science cho các bạn hai đường đi. Thứ nhất là chương trình BA và BS thì rất là dễ dàng để hiểu được rằng là khi các bạn đi học về BA thì học rất là tổng quát để mà theo đuổi cái ngành khoa học chính trị, nhưng mà BS thì nó sẽ đi sâu vào những cái kỹ thuật. Thì bằng cử nhân nghệ thuật và bằng khoa học chính trị bao gồm nhiều khía cạnh của khoa học chính trị và chính phủ, bao gồm việc tạo nên và xem xét những cái chính sách, mà những cái cách chính sách của chính phủ mình có thể qua hai cái bằng bằng cử nhân về nghệ thuật là BA hay là cử nhân về khoa học là BS. Thì chúng ta thấy rõ ràng là trong chương trình khoa học về tổng quát về Bachelor of Arts, có nghĩa là BA, thì người ta học những cái tổng quát và để những cái sinh viên ra trường cái bằng này thì họ có yêu cầu phải có học về cái ngoại ngữ, tại vì trong tương lai sẽ tiếp xúc rất là nhiều với những cái khác. Nếu so sánh với BA của khoa học chính trị mà cái bachelor là science là cử nhân về khoa học của khoa học chính trị thì có những lớp rất là tương tự nhưng mà nó đi sâu vào, nó liên quan đến toán giống như là số liệu thống kê, dữ liệu và kiến thức toán học được áp dụng trong bối cảnh chính trị. Thì các bạn thấy rõ ràng là một bên là có thể rằng là học để hiểu biết về khoa học chính trị để mình làm những cái vấn đề mà coi như là làm việc chung với các người trong cái ngành này, nhưng mà đến khi vào cái chương trình cử nhân về khoa học chúng ta thấy rõ ràng là có sự áp dụng của những máy móc về computer, số liệu về toán để mà giải quyết những vấn đề trong bối cảnh chính trị. Tôi từng thấy rõ ràng là nội trong cái chương trình khoa học chính trị chúng ta thấy rõ ràng một bên là học tổng quát, một bên học về rất là sâu vào những cái áp dụng của những cái toán hay là computer để mà giải quyết những trong những cái vấn đề ở trong bối cảnh chính trị. Đó là
Ví
ví
dụ
dụ.
như vậy thì mình có thể hiểu nôm na rằng nếu mà trong lĩnh vực khoa học chính trị đi, nếu mà lấy bằng cử nhân nghệ thuật, có nghĩa là mình học từ chương, mình học thuộc lòng nhiều hơn, mình học ngoại ngữ. Còn nếu mà lấy cái bằng cử nhân về khoa học của cái khoa học chính trị đó, thì mình sẽ phải học toán, mình sẽ không phải là học từ chương mà mình học những cái tính toán, những cái áp dụng về kỹ thuật công nghệ, trong đó có toán, có máy tính.
Vâng.
Cái đó là
Và
khoa học
trong cái ngành
chính.
của cử nhân về khoa học, tại vì những người học về cử nhân về khoa học trong khoa học chính trị họ không có tiếp xúc với những người ở ngoại quốc nhiều, bởi thế cái chương trình này không có yêu cầu phải có học về ngoại ngữ. Đó chúng ta thấy rõ ràng là hai bên là khác nhau rất là nhiều.
BA thì học thêm ngoại ngữ, còn BS thì học thêm
Đây
toán.
có cần học thêm toán và học thêm những cái ứng dụng của công nghệ trong để mà áp dụng để mà giải quyết những vấn đề trong cái bối cảnh chính trị. Cái ví dụ thứ nhì, nếu tôi được cô cho phép thì tôi cũng nói về cái tâm lý học. Thì chương trình giảng dạy của tâm lý học có khác biệt, hai cái chương trình khác biệt nhau. Một bên là Bachelor of Arts là cử nhân về nghệ thuật và một bên là Bachelor of Science có nghĩa là về cử nhân về khoa học. Thì chúng ta cũng thấy cũng tương tự giống như cái ví dụ ở trên là khoa học chính trị thì cử nhân về nghệ thuật BA thì các sinh viên có thể tham gia vào các lớp học về nhận thức hành vi và tâm lý xã hội, trong khi đó các khóa học về lịch sử và khoa học chính trị xã hội thì họ rất là cần thiết cho chương trình BA. Họ dùng cho những người này đào tạo những người này ra để có thể làm việc với các bệnh nhân trong tương lai. Nhưng mà bằng cử nhân khoa học tâm lý thì còn đi sâu vào các khóa học tương tự nhưng mà các lớp nâng cao về khoa học về thần kinh, phân tích thống kê và tâm lý học lâm sàng. Nồng độ các lĩnh vực này nó đi sâu vào và những người này thường thường họ học ra về chương trình BS về tâm lý học thì họ đi làm trong phòng thí nghiệm thay vì làm việc với các bệnh nhân. Thì chúng ta thấy rõ ràng là chương trình tâm lý học có hai cách. Một bên là BA để đi ra học tiếp lên nữa để làm việc với các bệnh nhân. Nhưng người học về BS là họ chỉ làm trong phòng thí nghiệm để mà bổ túc những cái máy móc làm sao để mà những người làm việc họ có thể có những cái máy móc để mà giải quyết những vấn đề. Cái
Tại
cuối cùng
vì cái ngành tâm lý học này nó vừa BA, BS, cho nên là trong cái OPT mà cho STEM á, thì là những người mà học về tâm lý học lại được chọn có là được xem là STEM. Vừa rồi thì có một cái chương trình Rami cũng giới thiệu cho các bạn là OPT của những người mà học STEM nó được gia hạn, tức là nó có thêm 2 năm so với những người bình thường, tức là học xong rồi ở lại có cơ hội để mà thực tập nghề nghiệp á. Thì ví dụ học những cái ngành khoa học xã hội, nhân văn thì chỉ có 1 năm thôi, nhưng mà những học ngành STEM á, khoa học kỹ thuật, toán thì được thêm 2 năm nữa, là tổng cộng 3 năm. Thì cái danh sách STEM này thì có luôn cái bằng mà giáo sư vừa liệt kê, đó là tâm lý học. Thì có nhiều người thắc mắc, ủa tâm lý học có gì đâu mà STEM, nhưng mà bữa nay mình tìm hiểu giữa BA và BS của tâm lý học thì mình biết tâm lý học mà STEM là vì nó có cái bằng cử nhân khoa học về tâm lý học, nó liên quan nhiều tới phân tích máy móc tính toán, chứ không phải là những người mà đi cố vấn về tâm lý học hay là những cái tư vấn viên, không phải như vậy.
cái ví dụ thứ ba mà tôi muốn trình bày với các khán giả là khoa học máy tính. thì chúng ta thấy trong khoa học máy tính, computer science có hai cái đường đi. Một bên là mình nghĩ rằng khoa học máy tính là chắc chắn là phải học BS rồi, nhưng mà thật ra khoa học máy tính các bạn cũng có thể học về BA. Thì BA thì nó cũng theo cái mục đích của cái BA về khoa học máy tính là đào tạo cho các sinh viên hiểu rõ về những căn bản của khoa học máy tính để sau này có thể lên làm, để mà làm việc với những người đó, thay vì đi vào sâu giống như là chương trình BS, có nghĩa là Bachelor of Science, thì các sinh viên học cái track của BS thì đi vào chiều sâu về toán học và khoa học nhiều hơn là cái BA. Đó là cái sự khác biệt giữa hai bên. Và chúng thấy rõ ràng vì vậy những cái chương trình đào tạo của BA và BS trong máy trong khoa học máy tính, thì chúng ta thấy là trong BA thì học làm sao để cho các học sinh tiếp xúc với các môn nghệ thuật tự do và có thể làm việc với các mọi người, thay vì trong BS thì các sinh viên họ được huấn luyện để làm sao mình làm coding, có nghĩa là chuẩn bị cho những cái software để làm sao làm cho những cái công việc của những người làm trong cái ngành này được tiến bộ hơn.
Như nãy giáo sư nói là chỉ có thể so sánh là cái một ngành học mà vừa BA, BS thì mới so sánh được là cái nào tốt hơn đó. Thì thí dụ về khoa học máy tính đi, BA với BS thì cái nào được chuộng hơn thưa giáo sư?
Thì tôi nghĩ rằng là BS thì khó hơn, tại vì nó liên quan đến toán học và những cái công nghệ khác. Thì BA nó có thể nhẹ nhàng hơn, nhưng mà nói về cái vấn đề kiếm việc làm thì tôi nghĩ là chắc là BS sẽ có nhiều việc hơn trong cái ngành computer science.
Thì nó thực tiễn hơn, dạ, nó là khoa học thực tiễn chứ không phải là khoa học lý thuyết, dạ. Thế còn nếu mà cái ngành tâm lý học thì BA hay BS là được thịnh hơn thì bà, thưa giáo sư?
Tôi nghĩ rằng là BS nó thịnh hành hơn, tại vì chúng ta thấy rõ ràng là nếu trong tâm lý học thì nó cũng có thể rằng là bằng nhau. Nếu mà về máy tính á, thì có BS có thể rằng là có nhiều có thể khó hơn. Nói tổng quát thì BS khi nào nó cũng đòi hỏi nhiều hơn, học nhiều tín chỉ hơn, và cái những cái đề tài mà trong BS nó có thể khó khăn hơn. Nhưng mà về công việc làm thì tùy theo ngành, trong việc làm thì trong cái ngành máy tính thì BS nhiều hơn, nhưng mà về tâm lý học có thể là BA có thể nhiều hơn, tại vì họ chuẩn bị cho các người đại học lên để lấy tiến sĩ về trong ngành tâm lý học để ra mở clinic. Và cái những ngành này là những cái ngành rất là một trong những ngành rất là khó để mà học đến tiến sĩ.
Thì ví dụ như về khoa học chính trị thì lấy bằng cử nhân nghệ thuật hay là bằng cử nhân khoa học thì tốt hơn thì...
Theo tôi thấy rõ ràng là về khoa học chính trị thì những cái nhu cầu về khoa học chính trị nó bao gồm những người đi ra để làm việc giống như là ngoại giao đoàn để làm việc với các người trên thế giới. Thì tôi, nếu mà tôi đoán thì tôi nghĩ rằng là cái BA trong cái khoa học chính trị nó có nhiều cái cơ hội để làm việc hơn là BS. Đó, vậy chúng ta thấy rõ ràng là tùy theo cái ngành chứ không phải là tùy theo cái bằng.
Một vài ví dụ cho thấy là tùy cái nhu cầu của thị trường việc làm nữa thì cái ngành đó nó sẽ được thịnh hành, được yêu chuộng hơn với BA hay là BS. Dạ, bây giờ khi mà chọn giữa BA hay là BS thì phải cân nhắc các yếu tố nào thưa giáo sư?
Thì cái thứ nhất chúng ta thấy rõ ràng rằng là không phải là mình học ngành nào cũng thành công hết. Cái lời khuyên mà tôi muốn đưa đến các bạn khi các bạn phải lựa chọn giữa BA và BS thì trước tiên thì mình phải xem xét lại các lớp học mà khi các bạn còn đang học ở trong cấp 3, những cái lớp đó bạn thích trong quá khứ, tại vì cái đó là một cái chứng minh được là mình sẽ đi vào cái ngành nào. Nếu các bạn học ở cấp 3 mà thấy có thể thích về những cái lớp học về vật lý, về toán, thì có nghĩa là trong tương lai các bạn nên chú trọng đi vào cái ngành BS thay vì BA. Mà nếu mà các bạn không thích những cái ngành đó, những cái lớp học đó, mà thích những cái lớp học về lịch sử, về nhân văn, thì có thể rằng trong tương lai cái Bachelor of Arts nó có thể là cái BA nó có thích hợp hơn cho các bạn. Và cái điều thứ hai là các bạn xác định được những gì bạn quan tâm trong chuyên ngành của mình. Có nghĩa là đôi lúc mình thích học những lớp học về lịch sử, hay là thích học về những cái lớp học liên quan đến cái toán, nhưng mà cái ngành thì quan trọng hơn. cái đó có thể là không có thể dính líu với nhau, đôi lúc có thể thích về lịch sử nhưng mà muốn trở thành một người kỹ sư trong tương lai thì cái chuyên ngành nó cũng rất là quan trọng. Và cái thứ ba là cái quan trọng nhất là các bạn nghĩ rằng là khi mà các bạn cấp 3 lớp 12 rồi thì mình nghĩ rằng là trong 10 năm đến đây thì cái con đường sự nghiệp của bạn theo đuổi như thế nào? Các bạn muốn chỉ làm trong một cái lab để mà không có phải tiếp xúc với ai hết, hay là muốn đi ra làm để mà tiếp xúc với người khác? Thì ba cái yếu tố để trên là các loại lớp học mà các bạn đã lấy trong quá khứ, các bạn có thích hay không. Cái thứ nhì là xác định về cái ngành của mình muốn ngành cái ngành gì mình muốn làm trong tương lai. Các bạn muốn trở thành bác sĩ hay là trở thành luật sư hay là kỹ sư hay là làm những người trong ngoại giao đoàn hay là sau đó cái ngành là cũng rất là quan trọng. Cái thứ ba là cái con đường sự nghiệp của mình. Ba cái yếu tố đó sẽ giúp đỡ cho bạn. Và nếu các bạn có những cái khó khăn để mà quyết định thì nói với những người đi trước, nói những người counselor trong những người cố vấn trong những trường cấp 3 hay là những người đi đi trước rồi. Cái hay nhất là các bạn nên phỏng vấn những cái người trong những cái ngành mà các bạn muốn làm. Ví dụ muốn làm về trong ngành kỹ sư thì các bạn tối thiểu cũng phải nói chuyện với những người trong ngành này, đã làm việc trong cái ngành này bao nhiêu năm rồi, thì họ sẽ giúp đỡ cho các bạn chọn một cái ngành. Cái thứ nhất là chọn cái ngành và thứ nhì là chọn về cái bằng cấp là BA hay BS.
Tóm lại là mình phải xem coi ưu điểm của mình, muốn chọn là BA hay BS thì phải coi cái ưu điểm, mình học những cái môn học nào gọi là giỏi nhất, thì mình cái đó là cũng là một yếu tố quyết định theo đuổi BA hay BS. Nhiều khi mình muốn BS nhưng mà mình dở toán quá thì mình không theo được, mà mình muốn BA nhưng mà mình lại không học được từ chương, không có học thuộc lòng được nhiều văn sử địa thì mình cũng không theo được BA. Thứ nhất phải dựa trên cái ưu điểm của mình, thứ hai là dựa trên cái ước mơ nghề nghiệp của mình, coi mình muốn theo đuổi ngành nghề gì và cái ngành nghề đó phù hợp với mình, với ưu điểm của mình hay không, thì mình sẽ chọn BS một cách tốt nhất, thích hợp nhất. Nhưng mà ngoài những cái ưu điểm cá nhân, những yếu tố cá nhân đó, thì khi chọn BA hay BS thì chắc cũng phải nhìn tham khảo thị trường nữa. Thì bây giờ xin hỏi giáo sư, các bạn trẻ thì chắc sẽ phải hỏi rằng BA hay BS dễ kiếm việc làm hơn?
Cái này cũng rất là khó nói, tôi lên mạng tôi coi rất là nhiều thì người ta đã chú trọng rằng là BA, BS thì cái vấn đề kiếm việc làm nó có thể không khác nhau nhiều tùy theo cái ngành của mình. Thì mình không thể nói là BA có thể kiếm việc dễ hơn hay là khó hơn BS. Cái câu hỏi mà đúng hơn đó là cái ngành nào có thể kiếm việc dễ hơn. Thì tôi thấy rằng là những cái ngành mà giống như trong cái lĩnh vực về BS á, là những cái ngành về công nghệ giống như là kỹ sư điện hay là kỹ sư điện toán hay là những cái ngành mà liên quan đến STEM á, thì nó là BS rất là nhiều, thì mình cũng nghĩ rằng là BS có thể kiếm việc dễ hơn là BA tại vì cái nhu cầu nó cao hơn.
Tức là những ngành STEM thì đang có ưu thế hơn, tại vì ở nước nào nơi nào cũng có những cái nhu cầu phát triển tiến bộ về khoa học kỹ thuật, thành ra nếu mà học STEM tức là học về BS á, thì nó sẽ dễ dàng hơn trong cái lĩnh vực tìm kiếm việc làm. Thế bây giờ nói về lương bổng, chọn ngành thì cũng không chỉ nghĩ tới là bản thân mình giỏi dở thế nào, thị trường ra sao, mà cũng phải hiểu ra cái ngành đó ra lương cao hay thấp. Thì bằng BA và BS á, thì bằng nào lương cao hơn thưa giáo sư?
Nếu mà nói những cái trường hợp gọi là đặc biệt thì mình có thể thấy là thỉnh thoảng là BA tùy theo cái ngành của mình có thể cao hơn BS, và có thể là mình có nhiều cái thí dụ là BS có thể cao hơn là BA. Thì chúng ta nói có lý hơn là chúng ta phải chú trọng vào cái ngành của mình. Thì chúng ta thấy rõ ràng là tùy theo cái nhu cầu, nhưng mà nếu mà tổng quát tất cả các bằng của BA và BS thì tôi thấy rằng là thường thường là BS là cái lương nó cao hơn là BA.
Vẫn nói về cái ưu thế của những ngành STEM hiện bây giờ nó vẫn vượt trội.
Nó rất là đúng.
Vì trong các cái bằng cử nhân, trong các cái ngành học thì cái ngành nào đang được coi là hot nhất hiện nay thưa giáo sư?
Hiện tại thì tùy theo cái website mà cô thấy, nhưng mà tôi thấy rõ ràng là cái đầu tiên là accounting là kế toán, cái thứ nhì là kinh doanh quốc tế, cái thứ ba là khoa học máy tính, cái thứ tư là kỹ thuật cơ khí điện máy tính và học dân dụng, cái thứ năm là tiếp thị có nghĩa là marketing, cái thứ sáu là kỹ thuật y sinh hoặc tín sinh học, cái thứ bảy là quản lý y tế, cái thứ tám là công nghệ thông tin và an ninh, cái thứ chín là tài chính, và cái thứ 10 là nhân sự về human resource. Đó là 10 cái ngành học cao nhất cho cái ngành cử nhân.
Những cái ngành học mà giáo sư vừa liệt ra danh sách top 10 các ngành hot nhất đó, thì thấy hầu hết đại đa số là BS, đại đa số là
À,
STEM rồi.
đó là đúng, vâng.
Mình hỏi về ngành học nào hot nhất để mình biết thì bây giờ BS hay BA đang có được thịnh hành. Dạ, bây giờ nếu một người lương bổng là yếu tố quyết định để cái người đó chọn cái ngành học, họ không cần biết là họ giỏi gì, dở cái gì, thích cái gì, không cần biết, miễn là cái ngành nào mà lương cao thì sẽ chọn, thì nếu mà có cái quyết định về lương bổng là cái yếu tố chính thì nên theo BA hay BS thưa giáo sư?
Thì qua những cái sự trình bày chúng ta thấy kể trên là những cái ngành mà hot nhất là theo cô nói là mình thấy rõ ràng là cái BS rất là nhiều, và những cái ngành mà gọi là khó khăn nhất cũng là BS, và những cái ngành mà có nhiều cơ hội để kiếm được việc là cũng là BS. Thì tôi thấy rằng là nếu mà vấn đề lương bổng là yếu tố quyết định thì tôi khuyên các bạn nên chọn BS thay vì là BA.
Dạ, các bạn đang theo dõi trực tiếp lúc này, có những câu hỏi nào xin để trong phần bình luận ở Facebook và YouTube. Chúng tôi sẽ giải đáp về du học Mỹ, về giáo dục Hoa Kỳ. Các bạn có bất cứ những thắc mắc nào xin để đây, chúng tôi sẽ trả lời ngay tức thì trong lúc chương trình đang trực tiếp lúc này nha. Dạ, tiếp tục với lại chủ đề BA hay BS thì sẽ có những thắc mắc một cách, bây giờ nói một cách chung quát theo những gì mình trình bày rất cụ thể nãy giờ rồi. Thì một bạn trẻ mà có ba yếu tố này đang đắn đo, đang làm các bạn hoang mang, thì xin lời khuyên của giáo sư bằng BA hay BS, học dài hơn, học khó hơn, rồi học phí lại còn cao hơn nữa, thì BA hay BS thì giáo sư?
À, thì chúng ta thấy rõ ràng là BS tại vì đi chú trọng vào toán học và vật lý thì thường thường là học khó hơn cái bằng BA, và đòi hỏi nhiều tín chỉ hơn thì học lâu hơn, và học phí thường thường không cũng bằng nhau hết. Thì chúng ta sẽ nói rằng là cái học phí của một cái trường đại học trong 4 năm đầu thì rất là giống nhau. Thì cái chương trình BS thì có thể là đắt hơn một chút, tại vì có những cái fee, có những cái chi phí cho làm những cái phòng thí nghiệm, nhưng mà không có cao hơn nhiều lắm. Thì nói chung là cái BS nó học dài hơn và khó hơn BA, và cái học phí có thể cao hơn một chút mà thôi. Một một năm học thì có thể vài trăm đô la mà thôi.
Nãy giờ mình nói BS nó có được nhiều cái yếu tố thuận lợi hơn, nhiều ưu điểm hơn, được thịnh hành hơn, được ưa chuộng hơn, thì dĩ nhiên tiền nào của nấy, học cũng dài hơn, cũng khó hơn và chi phí bỏ ra cũng cao hơn. Mình nói cái câu tiền nào của nấy thì nó rất đúng, rất tương xứng với cái trường hợp này. Bây giờ nói về học bổng, vốn là cái điều quan trọng đối với các bạn du học sinh từ xa tới Mỹ học, chi phí quá đắt đỏ, ai cũng mong có được học bổng. Vậy thì bây giờ bằng cử nhân khoa học hay là cử nhân nghệ thuật BA hay BS dễ xin học bổng Mỹ hơn thưa giáo sư?
Thì trước đây chúng ta có những cái chương trình nói về cái hệ thống học bổng của Mỹ giúp đỡ cho các sinh viên ngoại quốc. Thì chúng ta thấy rõ ràng là họ không phân biệt giữa cái bằng BA hay bằng BS. Khi họ đưa một sinh viên vào học 4 năm thì tất cả các sinh viên học trong 4 năm đều có những cái quyền lợi học bổng giống nhau hết. Nếu các bạn muốn học bổng thì cái chuyện quan trọng đầu tiên không phải là BA hay BS, mà phải có những cái thành tích cao, giống như là điểm trung bình phải cao và có những cái thành tích về học tập, thì cái học bổng nó tùy theo cái đó mà không phải tùy theo cái bằng của bạn là BA hay là BS.
Nhưng mà nếu mà nói về ngành STEM thì cơ hội học bổng ít hơn những ngành không STEM thì có đúng không giáo sư?
Không đúng cô ạ, à, tại vì cái hệ thống học bổng của Mỹ là họ đưa ra một cái hệ thống để làm sao tất cả các sinh viên năm đầu tiên cho đến năm thứ tư đều có quyền lợi giống nhau hết. Cái sự khác biệt của các sinh viên chỉ qua những cái thành tích và những cái điểm trung bình trong cấp 3 mà thôi.
Cái ý niệm đó là do gì? Cái thực tế là mọi người nhìn như vậy mà người ta nghĩ rằng là ngành STEM khó xin học bổng là vì ngành STEM nó quá nhiều và cái nhu cầu nó cũng cần, ai nấy cũng chen chân học hết.
Cái đó là
Thì
sự
những
hiểu
ngành
lầm của các người mà
người ta thấy những ngành khoa học xã hội nhân văn đó là những cái ngành mà như là ít được để ý nè, tại vì ít ai học, tại ra thì nhiều khi để tương lai nghề nghiệp nó cũng không bằng những ngành khoa học đó. Thành ra như vậy thì nước Mỹ sẽ khuyến khích hơn những cái ngành khoa học xã hội nhân văn cho nhiều học bổng hơn để thu hút người
cái
theo
đó là
học đó.
sai lầm, tại vì cái hệ thống của Mỹ họ không phân biệt cái ngành, họ đều cho tất cả các sinh viên đều có quyền lợi giống nhau và sự tự do lựa chọn. Tại vì như vậy thì họ điều khiển những cái bằng, thì cái đó là không đúng, tại vì nước Mỹ có sự tự do lựa chọn rất là nhiều ngay từ lớp đầu tiên của trường đại học là họ đã cho sự tự do rồi.
Các bạn có thắc mắc gì nữa không? Trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp nhé. Như vậy thì nói về học bổng thì không có phân biệt là BA hay BS thì sẽ có cơ hội nhiều hơn. Cũng không phân biệt là STEM hay là không STEM là có cơ hội nhiều hơn. Nó đồng đều hết, miễn là mình có thành tựu, thành tích xuất sắc, vượt trội là mình sẽ có cơ hội thôi. Dạ, bây giờ trước khi chính thức khép lại chương trình thì giáo sư còn những lời khuyên nào mà muốn dành cho các bạn học sinh cấp 3 ở Việt Nam muốn lấy bằng cử nhân BA hay BS ở Mỹ thì xin mời giáo sư.
Thì chúng ta thấy cái ba yếu tố để các bạn chọn cái ngành mà đúng theo cái sở thích của mình và cái tương lai của mình tôi đã trình bày ở trên là ba cái. Thứ nhất là các bạn coi những cái lớp học nào các bạn thích trong khi học cấp 3, các bạn có thích về vật lý hay không, hay học về chính trị hay học về lịch sử, thì cái đó là một trong những cái yếu tố mà có thể giúp đỡ các bạn chọn lựa cái bằng BA hay là BS. Cái thứ nhì là các bạn nghĩ rằng là các bạn sẽ trở thành người bác sĩ hay là kỹ sư hay là luật sư hay là ngoại giao đoàn. Cái thứ ba là các bạn phải biết rằng là mặc dù mình học nhưng mà mình học để mà giúp đỡ cho mình thành công trong tương lai, thì cái 10 năm từ đây cho đến khi mà các bạn ra cấp 3 thì các bạn cứ phải mường tượng như thế nào trong 10 năm nữa tôi sẽ làm cái gì. Thì ba cái yếu tố đó sẽ giúp đỡ cho các bạn chọn cái ngành. Và cái gì tùy theo cái ngành họ sẽ cho các bạn cái ngành BA hay BS. Thì cái đó là cái chuyện quan trọng nhất, là đừng có lo lắng về cái BA BS, cái ngành của mình là quan trọng nhất.
Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Trong gần một tiếng đồng hồ qua thì mình cũng đã cùng giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn tìm hiểu bằng cử nhân nghệ thuật BA hay là bằng cử nhân khoa học BS giống và khác nhau ở những cái điểm nào, nhất là ở trong cái môi trường giáo dục đào tạo ở Mỹ đó. Vì đây là một cái băn khoăn của các bạn trẻ thường đắn đo để xem coi chọn bằng BA hay BS khi đi du học Mỹ để dễ kiếm việc làm hơn, lương cao hơn hay là dễ có học bổng hơn. Thì ngày hôm nay đã giải đáp những thắc mắc đó của các bạn. Chương trình tối thứ hai mỗi tuần hỏi đáp về du học Mỹ, mong các bạn đón theo dõi thường xuyên. Mỗi tuần mình đều có một chủ đề mới, và trong chương trình mình không những trình bày những thông tin mới, chủ đề mới mà mình cũng giải đáp những thắc mắc. Nếu các bạn có những cái câu hỏi liên quan tới du học Mỹ hoặc là giáo dục Hoa Kỳ thì chúng tôi sẽ giải đáp ngay tức thì. Trước khi kết thúc chương trình thì Trà My thấy các bạn Nghĩa Mai có câu hỏi là có tốt nghiệp ngành nào đi nữa thì về Việt Nam cũng đói cả. Đây là một câu bình luận chứ không phải là một cái thắc mắc. Thực ra thì nếu mà các bạn đi học ở nước ngoài đó thì về thì cái tương lai nó cũng sẽ cao hơn là những người mà học trong nước, tại vì cái giáo dục tại Việt Nam so với cái giáo dục ở nước ngoài vẫn còn cái khoảng cách rất là lớn. Thành ra những người mà đi du học ở nước ngoài về thì cái thế cạnh tranh của họ dĩ nhiên là phải cao hơn rất là nhiều. Dạ, chương trình tới đây thì tới đây thì cũng xin kết thúc lại tại đây. Các bạn Trúc Nguyễn rồi các bạn Trịnh Tuấn vân vân và có những cái lời bình luận ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Trà My đang vừa xem ở bên Facebook và YouTube xem có ai thắc mắc về du học Mỹ không để giải đáp cho các bạn nhé. Không có những câu hỏi nào thì chúng ta xin chia tay ở đây để hẹn tối thứ hai tuần sau. Chương trình mỗi tuần đều đặn, mong quý vị đón xem, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam tối thứ hai mỗi tuần. Hỏi đáp du học Hoa Kỳ trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ sẽ mang đến cho các bạn những thông tin về du học Mỹ và giải đáp thắc mắc về giáo dục Hoa Kỳ. Mong các bạn đón xem thường xuyên với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Một lần nữa cảm ơn giáo sư rất nhiều.
Kính chào quý vị và kính chào cô.